Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thưa ông, được biết là Viện Bảo tàng thì cần gây quỹ hơn 7 triệu đô la nữa để có thể tiến hành xây dựng vào năm tới đây. Ở đây có thể nói là một con số rất là lớn, và như vậy là cái việc đảm nhiệm vai trò trưởng ban gây quỹ có thể nói là một sứ mệnh cũng vô cùng nặng nề. Ông nhận thấy mình có thể gánh vác được cái sứ mệnh này không ạ?
Bây giờ như vậy, thật sự đầu tiên là hồi tháng 8 thì tôi được đề cử vô làm ban giám đốc thôi, là director của cái công ty thôi. Thì director công ty hiện tại giờ có 7 người. Thì khi mà vô làm director rồi đó thì anh Phong á, anh mới resign khỏi cái chức chủ tịch của ban điều hành và trưởng ban gây quỹ luôn. Rồi mấy quý vị trong ban điều hành nó mới nghĩ rằng là tôi có thể giúp được cái này gây quỹ. Thì bây giờ tôi có cái căn bản về business đó, tôi đã làm business 30 mấy năm, là kế toán viên 30 mấy năm và financial planner 30 mấy năm, 35 năm. Rồi thì dĩ nhiên là cái cộng đồng Việt Nam mình chưa bao giờ có chương trình nào gây quỹ tới mấy triệu bạc. Nhưng mà đây là một cái chương trình rất là kêu là để đời cho cộng đồng người Việt đó. Thành ra là cá nhân tôi cố gắng tới mức tối đa, cũng nhờ quý vị đồng bào bà con hỗ trợ. Thì như đã nói trong cái thơ ngõ, tôi nói là bằng mọi cách có thể mình phải tiến hành cái chương trình này. Nếu mình không làm thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Đây là cái cơ hội ngàn năm một thở, bởi vì là chưa bao giờ chính phủ Victoria cho bất cứ hội đoàn nào là 4 triệu bạc.
Vâng.
Rồi chưa kể chính phủ liên bang cho 5 triệu, rồi tiểu bang á, chính quyền địa phương á, đã bán một miếng đất với cái giá rất là hữu nghị và có good location cho cộng đồng Việt Nam mình ở sau lưng đường Bạc Lì đó, cái góc đường Bạc Lì với Donald. Thì nói tóm lại là mặc dù khó khăn nhưng mà tôi nghĩ rằng với quyết tâm thì chúng ta sẽ thành công sớm hay muộn thôi, nhưng mà cố gắng hoàn tất trước năm 2025 để kỷ niệm 50 năm.
Vâng ạ, và dự định là xây cất vào tháng 10 năm sau đúng không
ạ? Tháng 10 là bắt đầu, nhưng mà cũng kéo dài một năm mấy, hai năm mới xong. Yeah.
Vâng, thời gian kêu gọi gây quỹ thì cũng khá là được một thời gian rồi. Thì không biết là cái tiến triển trong thời gian qua thì nó đã như thế nào, thưa ông ạ?
Cái tiến triển phải nói là rất là, nói tệ thì quá đáng, nhưng mà có nghĩa là có nhiều cái chương trình giống như là văn nghệ, rồi vấn đề telethon, rồi mấy hội chợ, và có chương trình dự định chương trình văn nghệ toàn nước Úc, có phái đoàn ca sĩ bên Mỹ qua đi vòng khắp tiểu bang, rằng mà tất cả đều bị là đình trệ lại hết. Thành ra sofa đó là cái quỹ mới là cái một năm mấy nay mới được có 400 mấy chục ngàn thôi, chưa tới 500 ngàn nữa.
Vâng.
Thành ra bây giờ trong thời gian tới mà phải cố gắng, nhưng mà với tình trạng Covid này về thì Lộc với vai trò là và trưởng ban điều hành đó, thì Lộc có những cái chương trình gây quỹ mà Lộc sẽ điện thoại, Lộc sẽ cổ động bà con liên lạc với những người mà kêu là hiện tại với các professional đó, những người giống như kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ rồi nọ, sự đóng góp họ rất là hạn chế, hiện tại đếm trên đầu ngón tay thôi. Đó, chúng tôi sẽ cố gắng vận động mấy thương gia nữa. Hiện tại bây giờ trong cái nhóm gây quỹ chứ đa số là gây quỹ trong family thôi, trong gia đình, bạn bè, thân hữu, nhưng mà về cái public á còn hạn chế lắm. Trong vòng vài ngày tới thì chúng tôi sẽ có đăng báo, rồi nhờ truyền thanh, rồi sẽ có những câu hỏi question answer cho trên website đó, và có cái presentation online. Đã có thể trình bày cho bà con online mà em bây giờ không có thể gặp mặt được, nhưng mà có thể nói chuyện trên online. Dạ.
Vâng ạ, và trước đây thì ông Nguyễn Thế Phong cũng có cái kế hoạch đến là vận động ra cả các nước ngoài này đúng không ạ? Thì không biết là mình sẽ có vẫn tiếp tục cái kế hoạch đấy không ạ?
Chắc chắn là phải có. Bây giờ cô biết bữa nay song song với tôi gửi email cho SVS, tôi gửi là nói cỡ 300 email cho bà con ở ngoài quốc. Trong mấy cái email đó tôi có địa chỉ ngoại quốc đó, giống như mấy diễn đàn phụng sự xã hội, rồi những đề tôn giáo, mấy hội đoàn ở Mỹ đó, trên năm lọc rồi trời trúc hồ đó, tôi cũng gửi cho họ. Tôi đã cá nhân cái này chỉ bắt đầu thôi đó, tôi đã gửi mấy trăm email cho đồng bào hải ngoại, thì mình cũng nhờ họ thứ nhất là có thể ủng hộ hoặc là tiếp tay phổ biến cái chương trình này.
Thế theo ông thì với một cái dự án mà nó có ý nghĩa rất là lớn như thế này, tại sao cái tiến độ mà những cái sự đóng góp nó lại rất là chậm như thế ạ?
Vấn đề COVID thằng Nam mình bị hạn chế là không có đi gặp đồng bào được, không gặp mấy vị ân nhân, mấy thương gia, bác sĩ, kỹ sư này nọ. Nhưng mà tôi sẽ có cái kế hoạch riêng á, là bây giờ là tôi đề nghị là mấy người trong ban vận động đó thì có đi bác sĩ, đi nha sĩ, kế toán viên á, thì mình vẫn được đi gặp trong cái mức độ cho phép á, hoặc là đi mấy cơ sở thương mại như là tiệm tạp hóa, tiệm thịt, tiệm cá đó, thì mình dán mấy cái poster để cái lon donation tin á, rồi giới thiệu họ, coi họ có giúp đỡ, họ có donation hay không, còn nếu không họ phổ biến giùm cái tài liệu về cái viện bảo tàng. Hiện tại giờ ở ngoài public cái viện bảo tàng cũng chưa người biết nhiều, thì tôi chuẩn bị in là cả ngàn các flyer và poster để mà dán mấy cái trung tâm thương mại.
Vâng ạ. Đúng là COVID thì nó cũng có một cái phần rất là lớn trong cái việc là làm chậm tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Thế nhưng mà có lẽ là cái nền tảng online thì chắc là cái nền tảng bây giờ tất cả mọi cái tổ chức thì đều phải hướng đến để mà tập trung để mở rộng cái độ lan tỏa, đúng không ạ?
Dạ, dạ, dạ.
Và không biết là như thế thì ông có tự tin là sẽ có thể gây quỹ được 7 triệu đô la trước khi mà bắt đầu xây dựng vào năm tới không?
Thì bây giờ về cá nhân ấy, tôi sẽ cố gắng tới mức tối đa theo cái sự như là khả năng của tôi, nhưng mà một phần có phải như là nói là thiên thời địa lợi nhân hòa nữa, và có sự hỗ trợ đồng bào, và cái thiên thời là vấn đề COVID nữa, cái tình trạng COVID nào mà kéo dài đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà như tôi đã nói thì bằng mọi cách có thể là cái chương trình này phải tiến hành sớm rồi muộn thôi.
Vâng ạ. Và cuối cùng Khánh Linh muốn hỏi thêm một câu nữa, đó là thời gian qua thì đã có những tranh cãi và những cái vụ lùm xùm chung quanh người tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Thế Phong. Điều này thì đã có tác động gì đến tiến trình gây quỹ cho Viện Bảo tàng không ạ?
Bây giờ về Nguyễn Thế Phong á thì nhờ như vậy, cái đó là cá nhân Nguyễn Thế Phong liên quan tới sinh hoạt của cộng đồng người Việt Victoria. Còn cái viện bảo tàng này là một cái project hoàn toàn độc lập, là chỉ có đại diện của bên Victoria và Victoria Federal làm đại diện, và trong đó có một số thành viên độc lập, thì trong đó có tôi và một số người nữa. Thành ra nếu Nguyễn Thế Phong là chỉ là một cái tiếng nói cá nhân của ông trong cái bo thôi. Mọi người, thành ra là đây là một cái công ty độc lập, chỉ có hai người chủ thôi, là về Victor Vic và Victor Federal. Thành ra vấn đề Nguyễn Thế Phong ảnh hưởng tới danh lợi về đền thờ quốc tổ, hiện tại giờ chưa giải quyết xong giữa câu chuyện của Phong. Tuy nhiên thì tôi đã xác nhận là cái chuyện này nó hoàn toàn độc lập với Nguyễn Thế Phong. Và chưa kể Nguyễn Thế Phong đã rút withdraw khỏi cái che của viện bảo tàng và cái vai trò fundraising rồi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.